Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe truyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe truyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, mũi huyết tiễn dài tới hơn 30 trượng như cầu vồng vắt ngang trời. Thần mâu xé tan tầng không, những nơi nào nó đi qua, không gian phá toái, cộng thêm hình ảnh thần ma bao phủ chung quanh, tạo ra uy thế kinh thiên động địa. Xoẹt, xoẹt, từng đạo sấm sét bổ xuống, tầng quang quanh mũi tên tràn rạt. Âm, âm, cuối cùng thần tiễn cũng xuyên qua hào quang hai màu do thái cực độ tỏa ra, và vào nhau khiến trời xoay đất chuyển. Không gian trở nên mơ mơ hồ hồ, bão năng lượng tỏa ra tứ tán trên không trung, tầng không vỡ nát, thế giới của bố cục giả quay về sự hỗn độn. Tiểu thế giới phá diệt đạo thành dòng xoáy mạnh không tưởng tượng nổi. Với tu vi của thần nam, bình thường không thể tránh thoát, sức mạnh phá toái không gian kia cũng đủ nghiền nát hắn ta. Nhưng lúc đó, hắn đang cầm hậu nghệ cung, toàn thân phát ra vạn trượng quang mang, mà khi bản thể đen ngòm, thần cung chân lực vàng rực, được hậu nghệ cung phóng đại, thành hình một tầng phòng hộ kín kẽ, hào quang nóng cháy phủ lên ngoài, che chở cho hắn. Hắn ta cầm thần cung đứng trên không, ngẩng nhìn thái cực đồ, huyết tiễn lao lên, trên không toàn là hào quang nóng bỏng, rồi hình thành một vùng hỗn độn. Thái cực đồ đã biến mất vô ảnh vô tung. Còn ngay ra đó làm gì, mau cùng ta lui đi. Thần nữ bí tử cước đạp mây lành bảy màu bay đến trước mặt của hắn mà quát lớn. Hắn ta vội gật đầu, đã đến lúc rời đi, bên dưới mặt đất đang nứt toác, quay về cảnh hỗn độn như lúc sơ khai. Trấn ma thạch nhiễm dòng máu tà dị hùng hãn phá toái một phiến không gian thoát đi, bái tướng đài cũng từ hướng khác phá toái hư không mà bay mất. Thần bí nữ tử vẫy tay, ngọc như ý phá không lao đi, quét một lỗ giữa cơn bão năng lượng, tạo thành một không gian thông đạo cho nàng và thần nam thoát khỏi vùng thiên địa ấy. Thoáng chốc họ đã ra đến viễn cổ thần ma mộ địa bên ngoài. Ngoái nhìn chỉ thấy trên không có một vùng xoáy hỗn độn đang quay tít rồi tan vào hư vô. Nữ tử động dung, hắn chưa chết, có thể sẽ sống lại, không thể bỏ qua được đâu. Nói đoạn, song thủ liên tục kết pháp ấn, từ thể nội bức ra một đạo thánh khiết quang mang, nhanh chóng hình thành một nữ tử giống hệt bản thể trước mặt của nàng. Thoáng chốc đã hóa thân, thần thông này khiến thần nam há hốc cả mồm. Hóa thần nhanh chóng lao vào dòng xoáy hỗn độn đang thu nhỏ, dần liên tục phá nát hỗn độn, tìm thi thể đã vỡ nát của bố cục giả kia. Trong sát na, vùng xoáy hỗn độn tan biến, hóa thần mới phá toái không gian bay ra, theo sau là một dải bạch quang, trong đó là từng khối huyết nhục tan nát của bố cục giả. Thần nam tỏ vẻ nghi hoặc, thế giới hắn tế luyện thành đã phá diệt, hắn ắt tàn xương nát cốt, không thể sống nổi, vì sao còn phải lấy huyết nhục của hắn ra? Tuyệt đại dung nhan của nữ tử đượm cười lạnh lùng. Quái vật này đối phó hơn khó tưởng tượng nhiều. Người thấy thế giới của hắn triệt để phá diệt, nhưng thân thể tan nát vẫn còn, chưa thể bị diệt hoàn toàn. Tức là hắn chưa hoàn toàn chết đi. Trong lúc thế giới tan nát, hắn vẫn vận dụng đại pháp lực, cắt đứt liên hệ. Nếu ta không thu thập lại, không lâu sau hắn sẽ từ trong đống hỗn độn sống dậy. Đương nhiên thế giới riêng bị hủy diệt, sức mạnh cũng bị giảm đi nhiều. Thần nam kinh hãi nhìn dải bạch quang bao phủ toái cốt, toái nhục này, không ngờ thế giới của bố cục giả đã bị diệt mà y vẫn còn sống. Một tràng cười lạnh lẽo từ trong đám toái nhục vang lên, vọng khắp thần Ma Lăng Viện, hiển nhiên nét quỷ dị. Quả nhiên lão quỷ chưa chết, thần nam thấy đống thịt chuyển động nhanh chóng hợp lại. Nữ tử hừ lạnh, một đạo thần quang trì quàng xuất ra, nhanh chóng nghiền nát đống thịt kia. Nhưng dù bị nghiền nát thế nào, đống thịt vẫn rung động trên không, tựa hồ sinh mệnh bất tán. Chết tiệt, đúng là người tốt không sống thọ, họa hại sống ngàn năm, đã tan xương nát thịt mà vẫn còn sống, đáng ghét thật. Thần nam thật sự kinh hãi, bố cục giả này thật sự đáng sợ hơn hắn tưởng tượng nhiều, bất tử chi thân uy lực vô cùng. Giọng nói lạnh lùng của y hằn học vang lên. Để ta từ thế giới tàn nát đó ra đây là sai lầm lớn nhất của các người. Ở đó vốn không có thiên địa nguyên khí cung cấp cho ta, nên nhanh chóng biến thành hỗn độn. Bình thường ta phải cần mấy trăm năm mới khôi phục được. Hiện tại các ngươi cho ta cơ hội đến thế giới đầy nguyên khí này, dựa vào bất tử chi thân của ta sẽ rất nhanh khôi phục. Ta là bất tử, ta sẽ trả lại đầy đủ. Có ta thì không có các ngươi. Nữ tử chỉ hừ lạnh, tỏ rõ vẻ khinh biệt. Ta chưa bao giờ coi ngươi ra gì, thu ngươi lại chẳng qua muốn triệt để giải quyết, tránh phiền hạ về sau. Ngủ mơ à? Bố cục giả quát vang, cả vùng không gian rung động, mộ bia dưới thần Ma Lăng Viên cũng rung lên, từng tràng ma hống thần khiếu vang lên trên không. Thần nam thấy bố cục giả định hợp nhục thân, bèn giơ cao hậu nghệ cung, đẩy nhân khí thành mũi tên, kéo căng dây cung. Kim quang sáng rực lao vút lên trời. Đống toái nhục kia mới hình thành một quả cầu bị mũi tên uy lực tuyệt luân bắn trúng. Chỉ nghe phập một tiếng, huyết hòa tứ tung, trên không vang lên tiếng kêu thê thảm, nhục cầu tan nát, toái nhục văng đi. Làm tốt lắm, hậu nghệ cung bắn tiếp đi. Thần bí nữ tử cước đạp mây lành khen ngợi. Huyết mạch của ngươi đặc thù, nếu tiếp tục bắn ra huyết tiễn, chắc chắn tiêu diệt được hắn. Thần nam cười khổ, không chỉ từ lần ở Hoàng cung Sở Quốc mà cả lần này. Bắn huyết tiễn là bị hút mất một lượng máu lớn, đến một nửa huyết dịch toàn thân bị rút sạch, là người khác chắc đã ồ hồ ai tài. Hiện tại, hắn không thể bắn tiếp huyết tiễn nữa. Tuy vậy, hắn vẫn kéo dây cung, bắn ra khí mang thần tiễn không thành vấn đề, lại kéo dây cung hướng vào bố cục giả đang hợp nhục thần kia. Khi mang xạ ra, huyết hỏa đỏ rực, bố cục giả kêu lên thảm thiết. Tiểu cậu đáng chết, trước sau gì ta cũng nghiền nát ngươi. Câu này, lão tạp chủng đã nói cả vạn lần, nhưng ta vẫn sống trơ ra đây. Còn ngươi không bằng cả con lợn. Hôm nay ta phải bắn nát ngươi thôi. Hiện tại hắn thấy vô cùng sáng khoái. Lục Trường liên tục bị bố cục giả mắng là tiểu sú trùng, tiểu cẩu. Giờ hắn nắm quyền sinh sát trong tay, tình thế đảo chiều khiến cho hắn vô cùng thống khoái. Giết! Phập! Bố cục giả lại bị bắn tan, phẫn độ rống lên, tiếng rống vàng vàng trên không trung. Bất quá thoáng chốc, y đã biến mất khỏi tầm mắt của thần nam. Hắn ta cười lạnh. Ngươi ẩn mình thì sao nhỉ? Chỉ cần ngươi còn trên đời, ta còn nhớ được dáng vẻ của ngươi. Bắn ra thần tiễn, không nhuộm máu ngươi, quyết không dừng tay. Giết! Phập một tiếng nữa, tiếng rống đau đớn phẫn nộ lại vang lên. A! À! Đồng thời, trên trời không lại lộ ra nhục thể tan nát của bố cục giả. Tiểu cậu, tiện nhân chết tiệt kia, ta liều với các ngươi, bất kể trả giá nào. Dùng bái tương đại triệu hoán mọi thần ma ra hủy diệt các ngươi. Bố cục giả đã nóng lòng cực độ, vừa kinh vừa giận gầm lên liên tục. Đáng tiếc, bái tương đại không chịu khống chế của ngươi. Nữ tử cười lạnh. Có mà trấn thạch khống chế, ngươi lại không phải chủ nhân chân chính, ra lệnh cho nó được sao? Cách xa đó, bái tương đại quả nhiên đang cầm chân nhau với trấn mã thạch, khiến cho bố cục giả giận dữ điên cuồng, lên mồm mắng chửi. Thần bí nữ tử lại nói. Người sử dụng được bái tương đài, triệu hoán mọi thần ma thì sao? Bái tương đài được chủ nhân cho biết mà nắm được nhược điểm của các thần ma thi thể. Nháy mắt có thể giết chết ngay nhưng không thể dùng lúc hiệu lệnh cho mọi thi thể này an phận. Các cao thủ thần hoàng ma vương làm gì có chuyện cam tâm bị người ta sai khiến, ắt sẽ phản đại, khiến cho người linh thức tịch diệt. Ta dám chắc trong đó có cao thủ tuyệt đối không kém người, dù cho họ sợ bái tương đài chứ không sợ người. Thần niệm mà oán mạnh mẽ của họ lại chịu khuất phục người chắc. Bố cục giả biết mình đã xa vào tuyệt cảnh, oán hận rống lên liên tục nhưng không thể thay đổi được gì. Bị thần nam liên tục phát tên khiến cho y đau đớn, cơ hồ tự xử cho xong nhưng lại không cam lòng. Dù khuất nhục đến đâu nhưng hôm nay nhất định phải sống sót. Nữ tử thấy thần nam không thể triệt để tiêu diệt từ bố cục giả, thở dài một hơi. Ta hiện tại chưa khôi phục công lực, chắc phải phong ấn hắn đến chết thôi. Tay nàng ta liên tục kết ấn, một đạo sức mạnh thánh khiết tràn ra, trùm lên vùng toái nhục trên không trung, quát lớn, hồng hoang phòng mà ấn. Hào quang sáng rực triệt để chụp kín thân thể tan nát của bố cục giả lại, rồi kéo xuống thần ma lăng viên. Ầm một tiếng vang lên, phong ấn y như trong một vùng đất trống, nghiễm nhiên thành một phần mộ. Đồng thời, nàng ta quay sang nói với Trấn Mã Thạch, ngươi từ 18 tầng địa ngục bay đến đây, tất nhiên phải có cảm ứng muốn ngự lại nơi này. Cả bố cục giả này từng vũ nhục chủ nhân huyết tích mang lại thông linh cho ngươi. Hiện tại ta đã phong ấn hắn, làm thế nào diệt được hắn phải dựa vào ngươi. Trấn Mã Thạch quả nhiên thông linh, nghe tảng ta nói vậy, không dùng rằng với bái tướng đại nữa, mà mang theo khí tức lạnh lẽo chậm chạp hạ xuống, đè lên nơi phong ấn bố cục giả. Thần binh nữ tử thở dài, được rồi, hắn ta sẽ bị Trấn Mã Thạch phong ấn đến lúc hóa thành một vụ máu. Bố cục giả bị phong ấn, tiếng cầm rống của ba thi thể trong thần ma lăng viên ngừng lại, tất cả lại yên tĩnh như tờ. Thần nam có cảm giác mơ hồ, hắn đã tham dự vào hành động giết bố cục giả, tận mắt chứng kiến y từng bước tiến vào con đường diệt vong. Nhìn thần bí nữ tử đứng lặng trong đám mây bảy sắc trên không, hắn ta lại thấy nghi hoặc, đó là nữ tử vẫn ở trong ngọc như ý trên mình của hắn sao, cao thủ cấp chí tôn cơ mà. Ngoài xa, Tình Đình thánh nữ Khải Sắt Lâm, Long Bảo Bảo, Tiểu Phượng Hoàng, Lão Du Côn từ Kim Thần Long đều há hốc cả mồm. Vừa nãy thần nam đột nhiên biến mất vào hư không khiến cho bọn họ lo lắng, rồi lại thấy hắn xuất hiện với thành thế kinh nhân. Cho đến lúc chứng kiến quá trình bố cục giả bị diệt, cả nhóm kinh hãi không ngậm miệng lại được. Ai ngờ tình huống lại đáng sợ như vậy, thành ra ai cũng nghi vấn. Đúng là điên mất thôi, một mớ thịt nát lại bất tử. Sau cùng phải phong ấn mới áp chế nổi. Trời ơi, quái vật gì thế nhỉ? Từ Kim Thần Long kinh hãi kêu lên liên hồi. Quảng Minh đại thần côn trên cao, nữ tử đó khủng khiếp thật, nàng ta là ai? Nghe Long Bảo Bảo nói vậy, con trồng du côn trợn trừng mắt lên, thấy ngọc như ý khổng lồ trôi nổi trên không, nó kêu lên thảm thiết, nhanh chóng biến thành nhỏ như mao trùng, chui vào mớ tóc của Tình Linh thánh nữ Khải Sát Lâm, kinh hãi lẩm bẩm. Mẹ ơi, nhất định là nữ nhân đó, không định cho ta sống nữa chắc. Sao lại ra đây? Khải Sát Lâm lấy làm kỳ quái. Người biết nàng ta ư? Ta sao lại không biết chứ? Là thế gian đệ nhất đại yêu ma, là nữ yêu đáng sợ nhất dưới gầm trời này. Con rồng du côn vừa nói vừa nhìn về phía thần nam, sợ thần bí nữ tử nghe thấy. Nàng ta là yêu ma ư? Sao ta lại cảm giác thấy thánh khiết khí tức và sức mạnh tường hòa như vậy? Yêu ma sao được? Khải Sắt Đâm không tin lời con rồng du côn. Ai dạ, tiểu cô nương như cô dễ bị bề ngoài mỹ lệ mà hư ngụy mê hoặc rồi. Nếu cô nương biết chỗ đáng sợ của chắc không muốn nhìn thấy thêm một lần. Nên nhớ, càng tà ác thì càng biểu hiện thần thánh. Các cô phát hiện ra chỗ đáng sợ thì e ngay cả lớp xương cũng chẳng còn gì. Ta đã từng trải qua kinh nghiệm thương đau rồi đấy. Lão du côn tỏ ra oán hận thâm sâu. Thần thánh ơi, ăn thịt người, nuốt cả xương ư? Tiểu Phượng Hoàng lắc lư vẫy cánh, đôi mắt mỹ đệ nhìn Từ Kim Thần Long với lức thần bí nữ tử ở xa. Hình như ta nghe thấy con người nói ta là thiên hạ đệ nhất đại yêu ma, là loại yêu nữ xấu xa nhất, ăn thịt người nuốt cả xương, đúng không nhỉ? Giọng nói của nữ tử từ trên trời vọng xuống, vang lên bên tai của con rồng du côn. Khái Sát Lâm khiến Từ Kim Thần Long suýt nữa nhảy bật lên. Mẹ ơi, đúng là thiền lý nhãn thuận phòng nhĩ. Con rồng du côn lẩm bẩm, đồng thời thật muốn vả cho mình một cái nền thần. Rõ ràng biết đối phương tu vi khủng khiếp đến độ khiến người ta lạnh mình mà còn dám nói xấu sau lưng. Nó sợ nữ tử sẽ gây phiền. Nếu đối phương đổi hứng hút sạch lòng nguyền một lần nữa, lúc đó mới là muốn khóc không ra nước mắt. Con rồng kia, nói lại cho ta nghe xem, ta là người thế nào? Giọng nữ tử dịu dàng như gió xuân, nhưng trong tay Từ Kim Thần Long lại u ám sầu thảm như tiếng mài dao khiến tâm thần rúng động. Nó vội vàng nhảy bật lên, khôi phục dáng vẻ mình người đầu rồng, lớn tiếng sừng tụng. Cô đường đương nhiên là nữ thần mỹ lệ và tiện đường nhất thiên địa. Chìm xà cá lặn không đủ để hình dung tư dùng của cô nương, nguyệt thẹn hoa nhường không đủ để hình dung mỹ mạo, khuynh thành khuynh quốc không đủ để hình dung tuyệt sắc, ngay cả vầng thái dương quảng mạng vạn trượng cũng thất sắc trước sắc đẹp của cô nương. Phẩm đức của cô nương vô cùng cao thượng, thánh khiết hơn tuyết trên trời cao, lòng dạ rộng rãi đủ chứa bốn biển. Đủ rồi, con rồng chuyền vỗ mồng ngựa kia, lần tới mà còn dám bất kính với ta, ắt người sẽ được tống trực tiếp xuống 18 tầng địa ngục, để người vĩnh thế không thể vùng lên. Tuyệt không có lần sau đâu, từ nay tình cảm kính ngưỡng và cung kính của ta đối với cô nương như sông lớn miệt mài, như trường giang cuột cuộn, như núi non dài mãi, vạn tầng biển cả. Thần bí nữ tử không để ý đến con rồng dù côn lẻo mép nữa, nàng ta và thần nam đang nổi trên tầng không cách thần ma lăng viên chừng trăm trượng. Đột nhiên, thần nam cảm thấy tay nhẹ bẫng, hậu nghệ cung bay lên thoát khỏi tay hắn, bay về phía nữ tử. Đồ vật quá mạnh thế này sẽ mang đến cho người họa sát thân, nên nhớ những gì tuyệt đối hùng mạnh mà lọt vào tay phải mượn ngoại lực chính là hạ sách, không nên vì ta xuất hiện mà cải biến quỹ tích trong đời người. Tất cả đều nên theo đường lối ban đầu mà đi tiếp. Nói đoạn, nàng ta kết pháp ấn bắn ra một đạo sức mạnh thánh khiết, hư ảnh lờ mờ trùm lên thần nam, hậu nghệ cung hóa thành một cành thần thụ áp vào lưng của hắn. Thần nam rung động, mở nội thiên địa ra, thần thụ rung lên rồi từ trên lưng tiến vào, ầm một tiếng cắm rễ xuống lòng đất. Hắn trút được mối lo trong lòng. Trong nội thiên địa, thần thụ không chịu tuyệt đối phòng ấn. Chắc người rất nghi hoặc phải không? Giọng của nữ tử lại vang lên bên tai của hắn. Đúng vậy, nhiều lắm, cô nương ạ. Thần bí vô cục giả thật ra có lai lịch thế nào? Thần ma lăng viên làm sao lại hình thành? Còn bái tướng đài trấn ma thạch. Thật sự trong lòng của hắn đầy sự nghi vấn. Đương nhiên hắn cũng muốn biết về hai quang cầu trong thân thể mình, cùng câu đố về việc mình sống lại. Nhưng nữ tử nhanh chóng cắt lời. Ta từng nói rồi, có những việc không biết lại là phúc. Rất nhiều việc hiện tại ngươi không nên hiểu, bởi chưa tiến vào lĩnh vực tương ứng, ta không nên cố ép nhân sinh quỹ tích của ngươi thay đổi. Ngươi vất vả truy tìm những điều nghi ngờ, ta đổ công tìm chân tướng, lúc ngươi đủ năng lực tự nhiên sẽ biết. Quá trình này là một vở kịch, nếu không muốn chết, ngươi chỉ có một lựa chọn là đi tiếp cho đến khi sinh mệnh kết thúc mới rời khỏi hí trường hoặc thuận lợi tiến đến màn kết thúc của vở kịch. Thần nam trầm mặc, không hỏi những vấn đề mẫn cảm nữa mà hỏi những việc hiện tại hắn phải làm. Bố cục giả vì sao dám tự tin xưng hắn là chúa tể? Nếu đúng thế, hắn bị phong ấn, mọi sự sẽ phơi bày, đi đến kết thúc sao? Kết thúc ư? Phơi bày à? Sao có thể như thế? Hắn bất quá là kẻ bày ra một tiểu cục thế, cũng nằm trong bàn cờ của người khác mà tự mình không biết. Hắn ta bị người ta xóa đi một phần ký ức và thay đổi một bộ phận nhận thức. Thế cuộc nằm trong nhau, ngoài thế cuộc lại có thế cuộc, cuộc thế liên hoàn. Trong thiên địa đại cục làm gì có chuyện một người nắm giữ được. Đó là một ván cờ lớn của thiên địa, có nhiều phe phái so kẻ, nhiều người cùng tham gia đấu đá. Thần nam trầm tư hồi lâu lại hỏi, cô nương vẫn nói rằng không muốn thay đổi nhân sinh quỹ tích của ta là vì sao? Sao lại dính điển với ta? Đó không phải là cải biến sao? Ta ở cạnh ngươi vì khi xưa đã phát giác thể nội của ngươi ẩn tàng thần ma sinh tử ký tức hùng hồn nên muốn sử dụng để khôi phục thần thể. Sau này ta không rời đi vì phát hiện ngươi là một con cờ quan trọng nên muốn mượn ngươi làm nước khai cuộc. Song ta không muốn thay đổi nhân sinh quỹ tích của ngươi mà muốn xem ngươi phát triển đến cảnh giới nào, sau cùng xảy ra chuyện gì. Thần nam lại hỏi, thần ma lăng viên ở đây là sao? Chắc cổ đường sẽ không nói cho ta biết. Ta muốn hỏi vĩnh hằng xâm lâm thật ra là nơi như thế nào? Nữ tử kia đáp, đây không đơn giản là một khu rừng mà là không gian trùng điệp, một huyền giới kỳ dị. Đó là một nơi cường giả trong truyền thuyết trầm tịch, dù là cường giả đỉnh cao trong thiên địa cũng không dám ở hờ đặt chân đến. Không gian trùng điệp nhiều tầng ư, huyền giới kỳ dị à, chả trách lại như vậy. Rốt cuộc thần nam cũng minh bạch một vài bí mật về vĩnh hằng xâm lâm, coi như đã biết nguyên nhân vì sao những con đường đi qua đều biến mất. Thần nam, ta sẽ đưa người rời khỏi huyền giới kỳ dị này. Người đến được đây là đã vượt hẳn nhân sinh quỹ tích định sẵn. Tất cả phải rời đi. Hôm nay chúng ta diệt sạch, phong ấn vị bố cục giả, khẳng định được coi là thành tích tuyệt vời rồi. Dựa vào đâu ta lại có nhân sinh quỹ tích định sẵn? Sao ta lại bị người khác nắm giữ? Người đó là ai? Chết tiệt! Thần nam vô cùng phẫn nộ. Hắn ta cực kỳ ghét cảm giác bị người ta khống chế mà bản thân lại không biết gì. Muốn phá vận mệnh phải dựa vào bản thân của ngươi, ta không thể tham dự, không thể giúp ngươi thay đổi cái gì, vì chưa đến lúc cuối cùng thì ta không thể xuất thủ. Ta không cần cô nương xuất thủ, vận mệnh của ta phải do ta tự quyết định. Thần nam ảo não. Ta chỉ điểm cho người một lối đi. Thần bí nữ tử nói, thông thường người thấy người phàm hay người trên thiên giới lợi hại hơn. Thần nam không nghĩ ngợi gì đáp ngay, đương nhiên người trên thiên giới lợi hại hơn. Nữ tử nói, người hiểu là được, phàm giới có những vị chúa tể, thiên giới cũng có những vị chúa tể. Bất kể họ có mạnh hơn các vị chúa tể phàm giới hay không, thì nếu ngươi muốn thay đổi vận mệnh, tất phải lên thiên giới. Thần nam ngây cả người, hình như nàng ta đang ngầm nhắc nhở hắn gì đó. Nữ tử đột nhiên cười vang, ẩn ước, nhận ra nét tà ác lẫn trong nụ cười. Nói cho cùng, trong quá trình bày bố cục, nhiều người cũng tính toán. Người nói xem, ta mà mạn thiên quá hài, khiến cho mỗi trường khối giả mang hài tử của ngươi, vậy thì họ sẽ thế nào đây? Thần nam lắng nghe trợn tròn cả mắt mà chẳng hiểu gì cả. Được rồi, ta sẽ đưa các người ra khỏi khoảng không gian kỳ dị này. Nữ tử thần bí nói xong, vậy bọn Khải Sát Lâm và Long Bảo Bảo lại gần, chuẩn bị thi triển đại pháp lực đưa bọn họ ra khỏi Vĩnh Hằng Xâm Lâm. Lúc bây giờ, nữ tử thần bí vùng tay phá toái không gian, một thông đạo hỗn độn xuất hiện trước mắt bọn thần nam. Sau đó bọn họ bị một cỗ lực lượng nhu hòa đưa đi. Một màn ánh sáng lóe lên. Khi bọn họ mở mắt ra, bọn thần nam phát hiện mình đã ở bên ngoài Vĩnh Hằng Xâm Lâm. Nhìn lại khoảng không gian kỳ dị âm u đó, bọn họ đều có cảm giác như vừa trải qua một giấc mộng. Bên trong đó có bao nhiêu điều mơ hồ mà bọn họ không thể nào giải thích nổi. Tuy nhiên xét cho cùng, bọn họ vẫn còn rất may mắn vì vẫn còn sống mà rời khỏi đó. Từ trước đến nay, không biết có bao nhiêu người đã tiến vào trong đó mà có thể an toàn bước ra. Có lẽ ngoại trừ bọn họ, chỉ có một mình đại ma mà thôi. Ai da, thật là một giấc mộng. Tình linh thánh nữ Khải Sắt Lâm thở dài, nàng tan lạc vào Vĩnh Hằng Xâm Lâm, chớp mắt đã gần 2 năm, bây giờ thoát ra được, trong lòng tràn đầy cảm xúc. Thế cái tên thiên hạ đệ nhất yêu ma kia không đi cùng với chúng ta sao? Con rồng Du Côn nhìn ngang ngó dọc, cẩn thận truy tìm hành tung của nữ tử thần bí. Tạm thời thì ta không cùng đi với các người được, nhưng chúng ta sẽ gặp lại nhau nhanh thôi. Âm thanh của nữ tử thần bí như vọng xuống từ trên 9 tầng mây, vang vọng khắp khoảng Xâm Lâm. Từ Kim Thần Long sợ vãi cả hàng, không ngờ nữ tử thần bí lại lợi hại như vậy. Bất kể lúc nào và ở đâu đều có thể nghe thấy hết rồi. Mẹ ơi, làm ta sợ chết mất, thật là... Một giọng cười thánh thót vang vọng khắp không trung, một tiếng nói như từ trên trời vọng xuống. Cho dù ở đâu đi nữa, ta cũng có thể nghe được. Đừng tưởng ta nói đùa, trừ khi người muốn xuống 18 tầng địa ngục. Khải Sát Lâm là thánh nữ của tình linh tộc. Nếu như theo tiêu chuẩn của nhân loại, nàng mới chỉ ngoài 20 tuổi. Nhưng do thể chất của tình linh và ngoài nhân loại bất đồng, thực sự ra thì nàng đã khoảng 80 tuổi rồi. Đó là lý do vì sao nhìn trẻ như thế mà công lực của nàng đã đạt đến lục giai cảnh giới. Đối diện với Khải Sát Lâm, thần nam tâm tình vô cùng phức tạp, đó chính là hình bóng của Vũ Hinh, không biết sau này vận mệnh của nàng sẽ như thế nào. Hắn nhớ lại lời hứa của các tinh linh đại trưởng lão, chỉ cần tìm được tinh linh thánh nữ, bọn họ sẽ kể lại cho hắn nghe chuyện của Vũ Hinh 5.000 năm về trước. Khải Sát Lâm nóng lòng muốn quay về tinh linh bộ lạc, dù gì thì nàng cũng đã mất tích 2 năm nay. Dưới lời mời đến làm khách tại bộ lạc, thần nam đáp ứng không chút do dự. Tình linh thánh nữ rất quen thuộc với khu vực này. Dưới sự dẫn đường của nàng, bọn thần nam nhanh chóng trở về tình linh bộ lạc. Những túp lều như những cây nấm xuất hiện giữa rừng già, ở đó hoa thơm cỏ lạ, đẹp như một vùng tiên cảnh. Những tình linh nam nữ xinh đẹp tự do sinh hoạt tại vùng đất thiên đường tràn đầy khí tức tự nhiên này. Khi một nữ tình linh nhìn thấy bọn người Khải Sát Lâm từ xa bay lại, lập tức trợn mắt há miệng lắp bắp. Trời ơi, đó không phải là thánh nữ đã mất tích sao? Người đã quay lại rồi. À, còn có vài thần thú đó. Trời ơi, bọn họ thực sự đã về tìm được thánh nữ rồi. Lời nói và hành động của tình linh tộc vốn rất ưu nhã, nhưng lúc này nữ tình linh này đã bày tỏ thần tình vô cùng hưng phấn, khẩn trương. À, ta nhanh chóng hét váng cả lên. Tất cả mọi người đều nhanh chóng nhìn thấy thánh nữ. Bọn họ đều hoan hô ầm ĩ. Có người nhanh chóng bay đi báo cho các đại trưởng lão. Vùng đất cư ngụ của tinh linh tộc thực sự là thiên đường của nhân gian. Hương hoa thơm ngát, thấm đẫm lòng người. Những con thỏ trắng, nai nhỏ không sợ người chạy tới chạy lui. chim chóc líu lo, tất cả tạo nên một khung cảnh say đắm lòng người. Long Bảo Bảo chớp chớp cặp mắt to tướng, nắm tay mà nói, thật là một vùng đất tuyệt vời, đợi đến lúc ta già nhất định sẽ tới đây ẩn cư. Thân Nam không nhịn được cười, tên tiểu quỷ này hoạt bát như thế, không ngờ lại đã nghĩ đến việc ẩn cư lúc về già, thật là tức cười quá đi. Đúng là không tệ, Từ Kim Thần Long cũng cảm khái, đến lúc đó tìm một lòng muội muội ẩn cư tại đây thật không thua gì thần tiên. Có phải là tìm mấy hắc ám thần long muội muội lần trước chúng ta gặp không? Tiêu Phượng Hoàng ngơ ngơ ngác ngác nói. Biến đi, người lớn nói chuyện, trẻ con không được nói leo. Nhưng ả đó quá xấu, dù sao cũng phải tìm một long muội muội xinh đẹp một chút chứ. Từ Kim Thần Long làm ra vẻ trưởng bối mà nói. Tiêu Phượng Hoàng vẫn làm ra vẻ ngây thơ, ngơ ngác, chưa hiểu chuyện đời lại nói. Ta thấy người và mấy ả đó rất hợp với nhau, các người đều đen thui như nhau đó. Con rồng Du Côn nghe xong tức hộc cả máu, mặt tím bầm mà nói. Ta toàn thân tử quang lấp lánh, cái gì mà đen thùi chứ hả? Làm ta tức chết mất. Tên tiểu bất điểm nhà ngươi thật là coi thường ta quá. Thần Nam cùng với Lòng Bảo Bảo cười lăn lộn. Tình linh thánh nữ tiến vào sâu trong rừng đã được một lúc lâu. Cuối cùng cùng với vài vị trưởng lão nhiệt tình ra nghênh đón. Các vị trưởng lão của tinh linh tộc vạn phần cảm tạ Thần Nam đã cứu thoát Khải Sát Lâm. Những từ tán tụng hòa mỹ tuôn ra không ngớt, khiến cho Thần Nam và ba con thần thú đều ong hết cả tai. Các vị trưởng lão không cần khách khí như thế đâu, bây giờ mong các ngài nói cho ta biết những bí mật liên quan đến vũ hình được chưa? Ngợi cả sinh mệnh của nữ thần, người trẻ tuổi là con cưng của Thượng Thiên, trước giờ chưa có ai có thể an toàn ra vào Vĩnh Hằng Xâm Lâm. Thần Nam cảm thấy có chút không ổn lại nói, đại trưởng lão, mong ngài nói cho ta biết những việc liên quan đến vũ hình. Tình linh đại trưởng lão Tụy Tử Nhã có chút bối rối. Điều này, à... Lúc này Khải Sát Lâm tiến lên trước, mặt đầy vẻ xấu hổ nói. Thần Nam, cảm tạ huynh đã cứu ta thoát khỏi nơi đó, nhưng thật là xấu hổ. Các trưởng lão đã lừa huynh, mong huynh thả lỗi cho. Tinh linh tộc chúng tôi nguyện ý bồi thường cho huynh. Cái gì cơ? Các vị trưởng lão của tinh linh tộc đều ngại ngùng, những chiếc đầu vốn cao ngạo đều đang nhìn xuống đất. Tinh linh thánh nữ vô cùng ngại ngùng bắt đầu giải thích với Thần Nam. 5.000 năm trước, thực sự có một người con gái đã đến tinh linh bộ lạc cổ đại, nhưng tất cả đều do sinh mệnh nữ thần an bài, cho dù là các trưởng lão của tinh linh tộc cũng không biết sự tình cụ thể bên trong. Trước đó, những tin tức mà các vị trưởng lão tiết lộ cho Thần Nam đã là tất cả những gì mà bọn họ biết. Nói đến đây, Khải Sát Lâm vô cùng xấu hổ xin lỗi Thần Nam. Thật vô cùng xấu hổ, ta nghĩ các vị trưởng lão nói dối. Bọn họ khả năng đoán được huynh xuất thần bất phàm, muốn nhờ huynh cứu ta, cho nên mới nói dối huynh. Ta đại biểu cho bọn họ trịnh trọng xin lỗi huynh. Chúng ta sẵn lòng báo đáp và bồi thường cho mọi thứ huynh cần. Nếu như nói Thần Nam không tức giận thì là giả, hắn ngàn vạn lần cũng không tưởng tượng được các trưởng lão của tinh linh tộc lại nói dối như vậy. Tinh linh tộc vốn trước nay coi trọng phẩm đức cao thượng, nói dối, lừa đảo là những việc bị bọn họ coi thường và xỉ vả. Dù thế nào, Thần Nam cũng không tưởng tượng được các vị tinh linh trưởng lão vì muốn hắn cứu Khải Sát Lâm lại phản bội lại bản tính của chính bọn họ, lừa dối hắn. Hắn muốn phát tác nhưng sau đó liền bình tĩnh lại, hắn kìm nén cơn giận, không trở mặt ngay với bọn họ. Dù sao thì Khải Sát Lâm mà hắn cứu được cũng là hạt giống linh hồn của vũ hình trưởng thành, cũng có thể coi là một vũ hình mới. Cho dù là các vị trưởng lão tinh linh không lừa hắn, nếu hắn biết trần tướng bên trong, hắn vẫn sẽ đi cứu vũ hình này. Sự tình đã như vậy, Thần Nam cuối cùng không tiến thêm được bước nào trong việc tìm kiếm bí mật liên quan đến vũ hình của 5.000 năm trước, nhưng hắn cũng chẳng còn cách nào khác. Được rồi, các người muốn bồi thường cho ta, vậy đem sinh mệnh trì tuyền của các người ra bồi thường đi, hãy đưa chúng ta đến đó tắm rửa. Nghe Thần Nam đòi hỏi như thế, tình định đại trưởng lão Tụy Tư Nhã suýt chút nữa ngã lăn đùng ra đất. Người nói đùa đấy à? Sinh mệnh trì tuyền của tinh linh tộc chúng ta, mặc dù một chữ tuyền suối, nhưng lại thực sự được tính bằng giọt. Mỗi năm cây sinh mệnh cũng chỉ sinh ra vài chục giọt là nhiều. Bây giờ tính tất cả cũng chỉ được vài chục cân. Không ngờ người lại muốn tắm ư. Trời ơi! Các vị tình đình trưởng lão khác nhau cũng có cảm giác muốn xỉu. Như vậy thì... Thần Nam giơ tay chỉ vào Long Bảo Bảo. Con rồng Du Côn và Tiêu Phượng Hoàng nói. để cho ba tên này uống thoải mái một lần là được. Con trồng du côn hai mắt sáng rực lên, phát ra hai luồng sáng xanh như mắt sói. Long Bảo Bảo cũng hai mắt lấp lánh. Chỉ có Tiểu Phượng Hoàng vẫn một vẻ ngây thơ vô tội, hết lòng an ủi Tình Đình đại trưởng lão. Yên tâm, chúng tôi đảm bảo sẽ uống hết, tuyệt không lãng phí một chút nào đâu. Ông cứ yên tâm nha. Các vị Tình Đình trưởng lão quay sang nhìn nhau, mặt tím bầm, đều tức tối muốn hốc cả máu ra. 10 cân sinh mệnh chỉ tuyển đó, bọn họ đã tích lũy qua bao nhiêu năm tháng. Nếu như lại để cho bà con thần thú này ăn uống thoải mái thì coi như chẳng còn gì. Chỉ một dọn sinh mệnh chi tuyển có công hiệu làm người ta chết đi sống lại là chi bảo của Tình Linh tộc. Vì sự phát triển của tộc nhân, bọn họ không thể đem toàn bộ ra báo ân. Thần Nam không đi uống sinh mệnh chi tuyển, chỉ để cho ba con thần thú đi theo các trưởng lão Tình Linh tộc. Nửa khắc sau, ba tên già hỏa mặt mũi phờn phơ quay lại, còn các vị Tình Linh trưởng lão mặt mũi u ám không còn tí sức sống nào. Mặc dù sinh mệnh chi tuyển không có công năng thần diệu đối với để thăng tu vi như tưởng tượng, nhưng nó là thánh phẩm bồi bổ đối với tu vi sau này của chúng ta rất có ích lợi đấy. Con rồng du côn mặt đầy hứng khởi. Quảng Minh đại thần côn tại thượng, thật là ngon, ta muốn uống nữa. Long Bảo Bảo liếm liếm mép ra vẻ say sưa. Tiêu Phượng Hoàng ngây thơ chớp chớp đôi mắt đẹp nói với Tình Linh trưởng lão. Các vị thật là hiếu khách. Chúng ta nhất định sẽ thường xuyên đến thăm các vị. Đại trưởng lão Thụy Tử Nhã không chịu đựng được thêm, lăn đùng ra đất. Không lâu sau, một người ba thần tú cáo từ Tình Đình bộ lạc. Vào lúc chia tay, Long Bảo Bảo bay lên cao, không ngừng vẫy đôi hoàng kim sắc trào từ với bên dưới. Ta sẽ rất nhớ các vị, cũng sẽ rất nhớ sinh mệnh trì tuyển. Ta sẽ quay lại thăm các vị sau nhé. Ngoại trừ Tinh Đình thánh nữ lưu luyến vẫy tay với bọn họ, các Tình Linh còn lại suýt chút nữa thì bệnh hết xuống đất. Thần Nam vẫy tay từ biệt, âm thầm quay sang hướng của Khải Sát Lâm mà nói lời bảo trọng. Sau đó hắn ta cùng với ba con thần thú bay đi. Thần Nam rời khỏi cổ Tinh Đình bộ lạc, nhìn xuống những dãy núi trùng điệp bên dưới cùng những cánh rừng nguyên thủy ngút ngàn tầm mắt. Cả bọn đột nhiên cảm giác mất phương hướng, không biết tiếp theo nên đi đâu và làm gì. Tìm một nơi ẩn cư khổ tu bản lĩnh ư? Không thực tế. Tu vi đạt đến cảnh giới của bọn họ, hiệu quả của khổ tu không nhanh bằng lịch nguyện ngoài đời, để nghiệm trong chiến đấu. Thần Nam nghĩ lại mọi việc, bất luận là vào lúc đại chiến cùng người bảy thế cuộc hay lúc chuẩn bị chia tay, nữ tử thần bí đó đã nhiều lần đề cập đến 18 tầng địa ngục. Điều này làm Thần Nam có chút hoài nghi, lẽ nào nàng ta ám chỉ điều gì? Ta cảm thấy mất đi mục tiêu trong cuộc sống, thật mong có được một vị lòng muội muội từ trên trời rơi xuống. Từ kim thần long rống vang làm vô số thú vật bên dưới kinh hoàng chạy trốn. Chúng ta cần tranh thủ tất cả khả năng để thằng tu vi một ngày nào đó sẽ phá toái hư không, tiến nhập thiên giới. Còn bây giờ, ta nghĩ chúng ta nên tham quan 18 tầng địa ngục một chút. Thần Nam giải thích đơn giản những việc liên quan đến người bày thế cục với bà thần thú. Đối với bà tiền trời đánh này, hắn không giấu giếm chút nào. Ta thích tiến nhập thiên giới. Bây giờ phàm giới chỉ có ta là chính tông Đồng Phương Thần Long. Vì hạnh phúc tương lai của ta, ta nhất định phải nỗ lực tiến nhập thiên giới, tranh thủ tìm một tiên nữ rồng làm vợ. Từ Kim Thần Long lại bắt đầu gào thét. Nhìn Từ Kim Thần Long rồi lại nhìn Tiểu Long, Thần Nam cười mà nói. Nếu như không biết Long Bảo Bảo là do một thiên long sau khi trọng thương hóa thành, ta còn nghĩ nó là do lão du côn nhà ngươi năm đó một phút hoang đường cùng nữ nhi của thần long Khổn Đức sinh hạ đã chứ. Kháng nghị, nghiêm trọng kháng nghị, Tiểu Long liên tục vung vẩy đôi tay của nó, bất mãn vô cùng cái suy nghĩ đó của Thần Nam. Con rồng du côn suýt chút nữa cũng rơi từ trên không xuống, phun phì phì mà nói, nếu như ta có một đứa con như thế, không bị tức chết mới là lạ. Thần Nam lại nói, ta đúng là lấy làm kỳ lạ về việc phân chia thực lực của lòng tộc. Trước hết là nói về rồng của phương Tây, thứ nhất là Địa Long, cấp thứ hai là Phi Long, cấp thứ ba là Á Long, cấp thứ bốn là Cự Long, cấp thứ năm là Thánh Long, cấp thứ sáu là Thần Long. Còn rồng của Đông Thổ, ta chỉ biết ngươi và Tiểu Long, các người ở cấp sáu là Thần Long. Vậy cấp bảy có lẽ nào chính là thiên long cảnh giới, trạng thái toàn thịnh của Long Bảo Bảo năm xưa? Sai, vô cùng sai. Từ Kim Thần Long lắc đầu nói, Thần Long ý là cảnh giới thông thần, là tôn xưng cường đại nhất của Long tộc. Thực lực của bọn họ tối thiểu là lục giai, còn tu vi đạt đến nhất giai vẫn được gọi là nằm trong cảnh giới thần long. Tu vi đạt đến bát giai có phải vẫn nằm trong phạm trù thần long không? Ta cũng không biết, bởi vì lúc ta mạnh nhất cũng mới chỉ đạt đến thất giai. Đối với thực lực của các cấp phía sau ta không biết, còn đối với cảnh giới thiên long thực cũng không biết được rốt cục là ở cấp độ bao nhiêu. Chỉ biết rằng sau khi đạt đến cảnh giới thiên long, bản thân có thể cảm giác rõ ràng thần thần phát sinh tiến hóa, cảm giác rõ ràng mình đã tiến vào cảnh giới trong thiên long. Còn thiên long rốt cục là cường đại đến trình độ nào thực ra khó đoán lắm. Trong lịch sử của long tộc rất ít kẻ đạt được đến cảnh giới thiên long. Thần Nam kỳ quái nhìn Long Bảo Bảo, thật khó tưởng tượng tên tiểu quỷ đáng yêu tham ăn này ngày xưa đã từng là một thiên long. Tiểu Long gượng cái ngực nhỏ kim hoàng sắc mà nói, ta là đại đức đại uy Long Bảo Bảo thiên long, ta... Nói đến đây, nó lại trùng xuống, lẩm bẩm mà nói, ta từng không có chút ấn tượng nào, căn bản không biết bản thân là một thiên long. Nửa ngày sau, cả bọn đã thoát ra khỏi vùng núi non trùng điệp đó. Bên dưới đã xuất hiện những thành trấn của nhân loại. Đây là vùng thuộc Ma Lạn Đế Quốc, trong Tây Phương Tứ Đại Đế Quốc. Tây Đại Lục cũng giống như Đông Đại Lục, chủ yếu chia thành vài nước lớn. Ngoài ra, còn gần 100 tiểu quốc sinh tồn ở các vùng trung gian. Bốn nước lớn ở Tây Phương là Tân Lan, Mạn Na, Lạp Thoát Duy Á và Ai Khắc Tư. Tân Lan nằm ở phía đông của Tây Đại Lục, Mạn Na ở phía nam, Lạp Thoát Duy Á chiếm cứ Bắc Phương, còn Ai Khắc Tư hùng bá phía Tây. Vị trí của 18 tầng địa ngục nằm ở Bái Đán Thành, Thánh Thành của Quang Minh Giáo Hội. Thành nằm ở trung tâm của Tây Đại Lục, xung quanh có nhiều hoang mạc thảo nguyên, có rất nhiều tiểu quốc là vùng đất chiến tranh được bao quanh bởi Tứ Đại Đế Quốc. Cổ tinh linh bộ lạc mà bọn họ vừa rời đi nằm ở phía tây của đại lục, do đó bọn họ đi về phía đông hướng về Bái Đán Thành. Bọn họ không vội, do đó một ngày sau bọn họ mới tới được vùng đất chiến tranh đó. Cách Bái Đán Thành vài trăm dặm, Tiểu Phượng Hoàng đột nhiên kêu lên, trời ơi, đại yêu quái, mọi người nhìn kìa, có hai đại yêu quái đang bay về phía chúng ta. Toạt nhìn từ phía xa xa, hai đám mây đen nhanh chóng bay tới, nhìn kỹ thực khiến cho người ta kinh sợ. Một con ếch xanh khổng lồ cùng một con cóc khổng lồ, hai con vật cao tầm 50 trượng như hai hòn núi phi hành giữa không trung. Lại thần tình yêu, Lòng Bảo Bảo kinh ngạc nói, đó là yêu ếch xanh và yêu cóc, thật là hai núi thịt mà. Từ Kim Thần Long nghi ngờ nói, con ếch xanh khổng lồ kia giống như đại yêu quái mạ oa của Côn Lôn yêu tộc. Lão chạy đến Tây Phương làm gì nhỉ? Ồ, hình như lão bị trọng thương, nhìn xem miệng của lão không ngừng thổ huyết kìa. Thần Nam kinh hãi nói, đúng là một trong bốn đại yêu ma của Côn Lôn ư, không ngờ bản thể của lão lại to lớn đến mức này. Càng tới gần, có thể nhìn thấy con ếch xanh khổng lồ miệng không ngừng trào máu ra ngoài, còn con cóc khổng lồ đang bảo hộ bên cạnh nó, thần tình có vẻ khẩn trương. Tiêu Phượng Hoàng nói, hình như đúng là ma oa lão gia, ta cảm giác được khí tức quen thuộc. Đúng là ma oa đấy, Thần Nam khẳng định, sau đó lại băn khoăn, nhưng con cóc khổng lồ kia là ai? Từ Kim Thần Long cười lớn, ta có thể đoán được là ai, chính là Thành Mai Trúc Mã của lão ấy, là lão bà cùng lớn lên với lão, cũng là một đại yêu của Côn Lôn huyền giới, nhưng do nhiều nguyên nhân khác nhau, yêu cóc đó giận nhau với ma oa, từ đó lưu lạc bên ngoài, không quay trở lại Côn Lôn huyền giới. Không ngờ lão ếch xanh lại chạy đến Tây Thổ tìm lão bà, nhưng có gì đó không ổn, làm sao lão lại bị thương nhỉ? Lẽ nào lại bị con cóc kia đả thương ư? Thật là một cô vợ cáp mồ cường đại, dữ tợn. Hiển nhiên hai đại yêu ma cũng đã chú ý đến bọn họ. Khi hai bên tiến lại gần, tốc độ đều giảm xuống. Thần Nam lớn tiếng hỏi, tiền bối bị làm sao vậy? Làm sao lại đến Tây Thổ? Làm sao lại bị trọng thương như vậy? Từ Kim Thần Long bên cạnh hăng hắc cười mà nói, không phải là bị cáp mồ đại tàu dùng oán khí tích lũy ngàn năm đánh trọng thương đó chứ? Chúc mừng hai vị gương vỡ lại đành nha. Cáp mồ trừng mắt nhìn con rồng du côn, mạ oà giơ tay quệt vệt máu trên mép mà nói, một lời khó hết, ta bị thương bởi 18 tầng địa ngục. Thông qua lời kể vắn tắt của Mạ Hoa, bọn Thần Nam biết được nguyên nhân lão từ Đông Thổ đến 18 tầng địa ngục, biết được việc lão cùng với giáo hoàng đại chiến một phen. Khi nghe lão kể đến đoạn trấn Mạ Thạch bay lên trời, Thần Nam đột nhiên biến sắc. Tại Vĩnh Hằng Xâm Lâm, dường như hắn đã từng nghe nữ tử thần bí nói qua, trấn Mạ Thạch đến từ 18 tầng địa ngục. Hiện giờ thông qua sự chứng thực của Mạ Hoa, hắn vô cùng kinh ngạc, dù thế nào cũng không tưởng nổi trấn ma thạch vốn là ma thạch trấn áp 18 tầng địa ngục. Sau khi trấn ma thạch bay đi vì muốn áp chế tà ma, tà thần đang muốn phá phòng ấn, Quang Minh giáo hội đem một đốt xương ngón tay vốn được lão Quang Minh thần bí mật truyền tựa vạn năm trấn ở bên dưới Quang Minh thần điện, không ngờ hoàn toàn bình an được động loạn. Trong suốt quá trình đó, giáo hoàng hứa với Mạ Oa chỉ cần lão không tranh thủ cháy nhà hồi của thì sẽ phóng thích cho nửa thần ếch kia. Mạ Oa tuân thủ lời hứa, sau đó khi 18 tầng địa ngục bình tĩnh trở lại, giáo hoàng cũng giữ lời hứa muốn mở tầng địa ngục thứ 11. Lúc này liền xuất hiện vấn đề. Một đốt xương ngón tay nhìn chẳng để vào mắt thay thế trấn ma thạch áp chế 18 tầng địa ngục, không chỉ uy hiếp yêu ma bên dưới mà cả giáo hoàng cũng không cách nào mở được tầng địa ngục thứ 11, cho dù không gian ma pháp đặc ý nhất của lão giáo hoàng cũng thất hiệu. Mà Oa khẩn trương, lão cũng thử phá giải phong ấn nhưng căn bản không có chút kết quả gì, nhưng lão không bỏ cuộc, ở lại bái đán thành một ngày, tranh thủ lúc Quang Minh giáo hội không chú ý, lão muốn bí mật gỡ đốt xương ngón tay đó ra, giải cứu nửa bản thể bị phong ấn. Chỉ là lão không hề nghĩ đến việc làm đó chút nữa đã dẫn đến họa sát thần cho lão. Đốt xương ngón tay nhỏ nhỏi đó nhìn chẳng để vào mắt, giống như là đã bị phong hóa hết, tạo cho người ta cảm giác chỉ cần miết nhẹ một cái là tan ra. Nhưng Mạ Oa không ngờ khi lão vừa đột nhập vào bên dưới thần điện, cái đốt xương ngón tay kia phát ra ma khí trùm trời, chớp mắt phóng đại hàng vạn lần, như là một chiếc cột chống trời bằng sừng trắng giáng về phía của lão. Trong chớp mắt, ma khí như uông dương đại hải bao phủ cả toàn bãi đán thành, khiến cho chiếc cột làm bằng xương trắng đứng giữa trung tâm toàn bộ tòa thành rơi vào khủng hoảng. Giáo hoàng biết ngay là có chuyện gì xảy ra, lão đoán có người đột nhập xuống bên dưới thần điện mới có kết quả như vậy, nên là lão liền dùng không gian ma pháp muốn đem kẻ xâm nhập tống ra chỗ khác, tránh để xảy ra hậu quả xấu hơn. Sau khi Mạ Oa bị không gian ma pháp cường hành đem đi, ma khí trùm trời quanh bãi đán thành mới từ từ biến mất, cột xương cao trăm nghìn trượng cũng từ từ trở lại thành một đốt xương ngón tay. Không gian ma pháp tác dụng lên người của Mạ Oa nhanh chóng đưa lão đến trụ sở của giáo hoàng, do đó Mạ Oa mới may mắn giữ được tính mệnh của mình. Nhưng cho dù là như vậy, cột xương khổng lồ mặc dù chưa đánh trúng Mạ Oa, nhưng ma khí khủng khiếp trong chốc lát cũng khiến cho Mạ Oa suýt tòi mạng. Sau đó rất nhiều thần chức nhân viên của Quang Minh giáo hội cùng dùng quan hệ thần thánh ma pháp trị liệu mới có thể đưa lão từ quỷ môn quan trở về. Quang Minh giáo hội sở dĩ phí lực bảo vệ tính mạng của lão bởi vì sợ phát sinh hiểu lầm với Côn Lôn huyền giới, làm phát sinh đại chiến giữa hai tập đoàn thế lực hùng hậu này. Cáp Bồ vẫn lưu lạc tại Tây Phương từ trước. Khi Mạ Oa tiến vào Tây Thổ, Cáp Bồ đã cảm ứng được khí tức của lão. Hai người vì nhiều nguyên nhân mà chia tay, nhưng khi cảm ứng được Mạ Oa bị trọng thương, Cáp Bồ vẫn xuất hiện tường trợ. Thế việc quay trở lại Đồng Thổ quá xa, Mạ Oa ngại ngùng quyết định về nơi ở của Cáp Bồ dưỡng thương, do đó mới vô tình gặp bọn thần nam trên đường đi. Mạ Oa nghe bọn thần nam muốn vào 18 tầng địa ngục, thần tình nghiêm túc nói: với tù vị của các ngươi mà đến đó căn bản không tra cứu được gì. Cái đốt xương ngón tay đó thật khủng khiếp, đối mặt với nó ta có một cảm giác bản thân chỉ yếu nhược như sâu kiến. Hơn nữa trong quá trình đó ta nghe được một âm thanh như có như không khiến cho ta sởn cả gai ốc. Âm thanh gì? Tiểu Phượng Hoàng hiếu kỳ hỏi. Do ma mà chết, do ma mà sinh, chỉ một câu nói đó thôi làm ta phải khiếp sợ. Nghe thấy câu đó, thần nam trong lòng không kìm được chấn động. Nhân vật đó rốt cục là đẳng cấp nào lại có thể đáng sợ đến như thế? Một đốt xương nhỏ bé không ngờ lại có thể làm cho đại yêu quái Mạ Oa trọng thương suýt chết. Còn âm thanh kỳ lạ như có như không đó càng thêm phần tà dị. Sau khi từ biệt Mạ Oa, bọn thần nam nhanh chóng tiến vào bái đán thành. Ở đó bọn họ không cảm ứng được gì. Kể từ khi nghe câu chuyện của Mạ Oa, bọn họ đã triệt để vứt bỏ ý tưởng tiến vào 18 tầng địa ngục. Bọn họ tự biết mình, từ khi muốn chết, còn không thì tuyệt đối không được kích động. Thần Nam cùng ba con thần thú đứng không xa Quang Minh thần điện mà quan sát. Không dám lẻn vào 18 tầng địa ngục, xem ra chúng ta khó có thể phát hiện được gì tại bãi đán thành, hay là chúng ta sớm rời khỏi đây. Từ Kim Thần Long kiến nghị. Nó đã từng có một đoạn lịch sử hoang đường tại Tây Thổ, đắc tội với không ít nhân vật phiền phức. Hiện giờ tu vi chưa khôi phục, lại trạng thái đỉnh cao. Con rồng Du Côn trong lòng có chút bất an, sợ những oan gia đối đầu ngày xưa tìm đến. Con lươn kia sợ rồi, hi hi, con lươn này sợ thật rồi. Tiểu Long làm bộ dạng tinh linh cổ quái. Ai da, côn đức đến. Tiểu Phượng Hoàng cũng kinh hoàng thốt lên. Con rồng du côn hét lên sợ hãi hỏi, ở đâu vậy? Bất quá chớp mắt, nó lập tức minh bạch, mặt đỏ rực hét lên. Giỏi cho người, tiểu bất điểm, không ngờ cũng biết cách chọc lão nhân ra, người thực là toàn chọc cái xấu thôi. Thì ra là người thực sự sợ côn đức. Tiểu Phượng Hoàng làm ra vẻ ngây thơ, chớp chớp đôi mắt to tròn mỹ lệ của mình. Ta nghe người nói nhiều lần rằng tượng cổ thần long khôn đức khốn kiếp như thế nào, lợi hại như thế nào, không ngờ người thực sự sợ lão ta. Ăn nói lung tung, làm sao ta có thể sợ cái lão khốn kiếp đó được? Con rồng dù cồn có chút tức giận, nghẹn cả thở. Thực thế sao? Người không sợ sao? Ta đương nhiên... Nói đến đây, con rồng du côn đột nhiên cảm giác có cái gì đó không đúng, bởi vì người vừa cất tiếng hỏi không phải Tiểu Phượng Hoàng, cũng chẳng phải Thần Nam cùng với Rồng Bảo Bảo, mà là âm thanh mang đầy vẻ buồn bực của một nữ tử. Con rồng du côn vội vàng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy thiếu nữ trẻ tuổi cao ráo, dung mạo cực kỳ mỹ lệ, dường như cũng đang theo dõi Quảng Bình Thần Điện như bọn họ. Từ Kim Thần Long há hốc cả miệng, cái miệng của lão lúc đó chắc phải nhét vừa ba quả trứng gà. Người thiếu nữ đó cực kỳ có khí chất, mái tóc bạch kim chảy dài xuống hai vai, tung bay phía sau lưng, cặp mắt sắc đẹp sắc sảo như dao cau, phát ra từng trận hàn khí. Nàng ta mặc một bộ quần áo màu trắng bạc, im lặng đứng đó như một đóa hoa băng trong tháng cuối cùng của mùa đông. Thật là một mỹ nhân, nhưng nhãn thần lạnh lùng quá. Tiểu Phượng Hoàng chân thành mà nói, thiếu nữ này dường như rất cường đại. Long Bảo Bảo nhanh nhạy phát hiện ra cô gái tóc bạch kim này không hề dễ động vào. Ê, Luân, không phải người biết cô gái này đó chứ? Thần Nam hỏi. Từ Kim Thần Long cuối cùng cũng như bừng tỉnh, mặt mày mếu máo mà nói. Người nói đúng đó, ta đúng là có biết nàng ta, là người quen cũ. Mảnh vỡ của khối cổ thuẫn trên người của ngươi vốn là của nàng ta. Người nói xem ta có phải là quen nàng ta hay không? Ôi giời ơi, xỉu mất thôi. Không ngờ lại chính là cô con gái nhỏ của tượng cổ thần long khôn đức, người đã từng bị Từ Kim Thần Long viếng thăm nhà vài nghìn năm trước. Thần Nam mắt chữ L, mồm chữ O, Từ Kim Thần Long đã nhanh chóng bay lên trên không. Thần Nam cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng bay lên theo. Long Bảo Bảo và Tiểu Phượng Hoàng bay phía sau, đuổi theo Từ Kim Thần Long đang mất hút. Từ Kim Thần Long hóa thành một đạo tử điện, liều mạng bay ở phía trước, một mặt vội vã chạy trốn, một mặt run lẩm bẩm. Cái thế giới này thật là quá nhỏ bé, không ngờ lại gặp cô con gái nhỏ của khôn đức trước đây. Vì sao ta lại quăng sạch nhà cô ta cửa chứ? Thật là làm cho ta không còn chỗ dùng thần mà. Nhìn thấy Thần Nam ở không xa phía sau, con rồng du côn hét lớn. Tiểu tử ngươi, giúp ta trả lại mảnh vỡ của cổ thuẫn. Giọng nói của nó có chút ngập ngừng, không biết là do sợ hãi hay là do làm việc xấu nên trong lòng không yên. Trả lại cái gì mà trả lại? Ăn trộm vài nghìn năm rồi, bây giờ trả lại, người không thấy là quá muộn rồi sao? Thần Nam đáp. Trời đất rộng lớn, vì sao ta lại gặp cô ta ở đây cơ chứ? Ôi giời ơi, trời ơi, không ngờ cô ta đuổi đến nơi rồi. Từ Kim Thần Long quay đầu lại, chỉ thấy một chiếc bóng màu bạc đang càng ngày càng gần, chỉ chốc lát là sẽ bắt kịp bọn họ. Cái bóng màu bạc đó quá nhanh, khi vượt qua Từ Kim Thần Long liền hét lớn. Dừng lại! Được, ta dừng mà. Từ Kim Thần Long mặt cắt không còn giọt máu, đứng giữa không trung. Thần Nam, Long Bảo Bảo, Tiểu Phượng Hoàng lần lượt dừng lại phía sau nó. Phía trước một con ngân long dài khoảng 10 trượng dừng giữa không trung, bộ giáp màu bạc lấp lánh từng trận thánh khiết quang huy, đôi mắt rồng to tròn và đẹp đẽ tràn đầy vẻ phẫn nộ. Đó là một con Tây Phương Thần Long, mặc dù đang tức giận nhưng vẫn biểu hiện một phong thái ưu nhã, đem lại cho người khác một cảm giác vô cùng đặc biệt, giống như một mỹ nữ duyên dáng đang đứng trước mặt. Dài tỷ lệ, lâu ngày không gặp nàng, nàng vẫn khỏe chứ? Từ Kim Thần Long lúng túng hỏi. Hừm, khỏe tí nào, chẳng khỏe tí nào đâu. Ngân Long lạnh lùng đáp. Thần Nam chợt cảm thấy có chút gì đó kỳ quái, lập tức minh bạch giữa hai con rồng này khả năng có quan hệ đặc thù gì đó, chứ không đơn giản chỉ là quan hệ giữa kẻ ăn trộm và người bị trộm. Ta vừa nghe người chửi phụ thân của ta là đồ khốn kiếp. Ngươi thực sự không sợ phụ thần của ta sao? Vậy được, bây giờ ngươi cùng ta đi gặp ngươi. Ngân Long trừng mắt nhìn Từ Kim Thần Long. À, hi, nói đùa mà, đùa thôi, làm sao ta dám chửi Khôn Đức đại nhân là đồ khốn nạn được cơ chứ? Tư Kim Thần Long cười nhạt nhẽo. Giữa hai con trồng này chắc chắn có vấn đề, hiện giờ Thần Nam hoàn toàn có thể khẳng định điều đó. Tên khốn kiếp nhà ngươi không ngờ biến mất là biến mất mấy ngàn năm. Lẽ nào ta đáng sợ đến thế sao? Ngươi lại trốn tránh ta cả mấy ngàn năm. Ngần lòng dài lệ ti, thân tình vô cùng kích động, thanh âm càng ngày càng sắc bén. Không phải như nàng tưởng tượng đâu, bởi vì ta... Tử Kim Thần Long lắp bắp. Ta biết ngươi không quên được con bạch lòng đó, nhưng bởi vì sao ngươi lại dùng thủ đoạn ăn cắp để chia tay với ta? Ngươi là đồ khốn kiếp đáng chết. Đôi mắt của Dài Lệ Ti tràn đầy nước mắt. Thần tình yêu ơi, Tiêu Phượng Hoàng không nhịn được kêu lên. Thì ra là người yêu của Rồng Du Côn Thúc Thúc đây mà. Dài Lệ Ti, nàng nghe ta giải thích đã, không phải là như nàng tưởng tượng đâu. Tử Kim Thần Long toát hết cả mồ hôi. Thần Nam triệt để minh bạch, không ngờ hai con rồng này lại có một đoạn tình cảm, xem ra con Ngân Long kia vẫn chưa quên được con Rồng Du Côn. À, Quang Minh Đại Thần Côn Đại Thượng, thì ra chân tướng là như thế. Cái thế giới này thật là điên rồ mà. Long Bảo Bảo lắc lắc lư lư, vỗ vỗ đôi cánh nhỏ hoàng kim. Ánh mắt của Ngân Long Dài Lệ Thi lập tức bị Tiểu Long thu hút, từ kinh ngạc chuyển sang cật kinh. Cuối cùng biến thành chấn kinh, rốt cục chuyển sang phẫn nộ, càng giận dữ hét thẳng vào mặt Tử Kim Thần Long. Ngươi, không ngờ ngươi lại kết hôn với con rồng khác, ngươi lại còn có cả một con rồng con nữa cơ à? Tử Kim Thần Long xém chút rơi từ trên không xuống, hét lên đầy oan uổng. Trời ơi, Dài Tỷ Lệ, nàng nghĩ đi đâu vậy? Tên tiểu quỷ này làm sao có thể là hài tử của ta được? Trời ơi là trời! Tiếc là lúc trên mặt Long Bảo Bảo thoáng hiện lên nét giàn xảo, nó lắc là lắc đư bay lên trên vai Tử Kim Thần Long, làm bộ dạng ngây thơ đáng yêu, nhìn giống như một con rồng con rất biết nghe lời. Khi Tử Kim Thần Long phủ nhận Long Bảo Bảo không phải là hài tử của lão, Long Bảo Bảo chớp chớp đôi mắt to tròn, lộ ra thần thái vô cùng ủy khuất. Ngân Long Dài Lệ Ti vỗn vỗ cánh phanh phạch, tức giận mà nói: con nói không phải, người còn có lương tâm không? Hai từ đáng yêu như thế người còn không nhận? Tính độc ác của ngươi cả mấy ngàn năm nay vẫn không thay đổi chút nào. Con rồng Du Côn lúc này tức đến hộc cả máu, nhìn Tiểu Long đứng trên vai của nó, hai mắt nó như muốn phun lửa. Cuối cùng nó dùng lực cực mạnh đẩy Long Bảo Bảo xuống. Ngươi đổ khốn kiếp, ngươi làm sao có thể làm như thế? Đứa trẻ làm gì có tội? Người hơn nữa, nó lại còn đáng yêu như thế. Ngân Long tức giận hét lên. Tử Kim Thần Long uất ức phát khóc, gào thét ầm ĩ. Ta thề là tên tiểu quỷ này không phải là hài tử của ta. Nếu như ta có đứa con quỷ quái này, ta sẽ bóp chết nó. Tiểu quỷ à, người hại chết ta rồi. Con rồng Du Côn khóc không ra nước mắt, uất ức nhìn Tiểu Long ở bên cạnh đang làm ra vẻ ngây thơ đáng yêu. Thần Nam đứng bên cạnh cố gắng nhịn cười. Long Bảo Bảo thật quá đáng, tên tiểu quỷ này thật lợi hại, khiến Tử Kim Thần Long phải phơi bày hết gan ruột ra ngoài. Tử Kim Thần Long tức xì khói, nhưng càng giải thích càng rối. Bộ dạng của Long Bảo Bảo khiến người khác không khỏi hoài nghi, nhìn thế nào cũng thấy nó cùng con rồng Du Côn giống như là có quan hệ cha con vậy. Cuối cùng khi Tử Kim Thần Long uất ức gần như muốn tự sát, Long Bảo Bảo mới thu cái bộ dạng trẻ con ngây thơ lại, lộ ra thần thái tình lình cổ quái, ngạo nghịu cười nói với Ngân Long: người thực sự là nghi oan cho con lươn kia rồi. Ta với hắn không có quan hệ máu mủ gì. Nếu như xét về bối phận thì ta có khả năng còn là tiền bối của hắn nữa đấy.
Người nói năng linh tinh cái gì đó. Làm sao người lại không tôn trọng trưởng bối như vậy? Hắn dù sao cũng là phụ thân của ngươi.
Ngân Long kinh ngạc nhìn Tiểu Long. Thần Nam thấy đã đến lúc xuất hiện để giải thích, bèn nói: nàng thực sự nghi oan cho Tử Kim Thần Long rồi. Long Bảo Bảo thực sự không có chút quan hệ gì với hắn. Phụ thần Khôn Đức của nàng cũng là cường giả của thời kỳ thượng cổ. Người chắc biết rất rõ những cao thủ thời đó. Người đã bao giờ đề cập với nàng về đại đức đại uy của Thiên Long Thiên Tộc chưa? Con rồng này chính là vị trưởng bối đó đó. Chính là con rồng Long Bảo Bảo này này. Thần Nam vừa nói vừa giải thích, vừa cố gắng nhịn cười để không phát ra thành tiếng cười lớn. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở các video tiếp theo.